ông nội lòng là phúc lớn cao thượng ta đi tâm niệm hát từ chế không tay xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tánh thương hóa thương hiếp kiến ta môn thì phải đảm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được thì thanh đế chứng ngô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ thành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bố Sa Yá, Nam mô Tham Ma Yá, Nam mô Sang Kha Yá. Con chắp tay xem ngay đầu lãnh lễ. Tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính lãnh lễ đại đức minh hạnh, đại đức pháp tăng, đại đức pháp hành và chư tôn đức hiện diện trong gương, kính chào quý đạo hữu thân thương và cảm ơn cùng. Nam mô Bố Sa Yá, đây là chương trình Phật pháp Bố Sa Tham Ma cho đàn Phật mỗi ngày hồi. Giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata giảng kinh hai pháp từ quán. Bây giờ chưa có giảng sư nào vào, vô thường không dám đọc giảng sư nào vào để giảng đây. Dạ, xin quý đạo hữu thông cảm dùm room này gồm có năm sáu vị giảng sư, nhưng hôm nay có lẽ bận thật sự, hết giờ này chưa thấy một vị giảng sư nào vô thường. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đỉnh để tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bố Sa Yá. Sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Dạ, chúng con kính lãnh lễ thỉnh tội các bạn nhiều quan âm nhờ rung. Dạ, con rất là sa thú. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata. Hôm nay học kinh hai pháp trì quán sẽ do thỉnh tội các bạn giảng giải. Mở đầu chương trình, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ để nhập bài học hôm nay. Nam mô quên.
Nam mô Bụt Thầy Giáo. Kính thưa đại sư Tôn Đức, chúng ta sẽ thật Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lễ là sĩ có bài giảng của Đại Đức Phật Tính. Nhưng được biết chuyện này thì tính chưa phần đồng giờ đó. Cứ Phật tử có nhờ chúng tôi định khuyết. Do vậy chúng tôi sẽ giảng tiếp về hai pháp. Mà điều này chúng ta nói về tức là một cái nhìn thấy được là nó vô sắc ảnh hưởng đến sắc pháp, đây là một điểm rất là đặc biệt, tế nhị quan trọng đối với hành giả tu tập mà chúng ta sẽ đề cập đến trong bài giảng ngày hôm nay. Mời quý vị nghe về kinh kinh trước, sau đó chúng ta sẽ trở lại.
Nam mô Bố Sa Yá, con xin đọc bài chánh kinh. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sao? Có thể có như thế nào? Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc thanh tịnh hơn các sắc pháp. Đây là pháp tùy quán thứ nhất, sự đoạn diệt thanh tịnh hơn các pháp vô sắc. Đây là pháp tùy quán thứ hai. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư là hỏi thêm, chúng sanh thuộc sắc giới không tùy trí đoạn diệt, chúng đi đến tái sanh. Những ai liễu trí sắc, khéo an trú vô sắc, giải thoát đoạn diệt,
họ từ bỏ sự chết. Con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng giải nhập bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh thượng tọa.
Bốn mươi thời gian. Kính lễ chư tôn đức sư, lễ chư tôn đức thượng giáo tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi đang bị cảm đang đi quản lý, chưa có nghe một chút. Bởi vì hôm nay chúng tôi nói không rõ. Và thưa quý vị, ở trong vị trí dịch ngôn ngữ, nó có những khái niệm mà chúng ta cần lưu ý thứ rùm á. Ở trong cái bản dịch đặc biệt là bản dịch của Ngài An Thế Trang và Ngài Khuyên Trang. Để dùng chỉ là sắc. Chỉ sắc chúng ta thường được hiểu là đối tượng của bạn. Cái gì cần sắc, cái gì mà thấy được. Như xanh đỏ và trong ánh sáng sự vật thấy bộ mặt. Cái đó là rùm bát và sắc. Chứ rùm bát ở trong văn hóa Ấn Độ như trong văn hóa Phật giáo còn để chỉ cho cái gì thuộc về vật chất. Như vậy chúng ta nói rằng chỉ thấy sự cái vật chất ở đây thế nào. Cái gì mà nó ngược lại với tâm. Ví dụ sẽ được Nama Rupa. Nama Rupa là danh và sắc. Chữ Nama được hiểu là cái gì có tên gọi mà không có hình tướng. Chữ từ là tâm lý hay là về tâm. Rupa từ về vật lý hay là vật chất ở một cái nhìn có tất cả trường trùng thì nó về sự thăng bại của cuộc sống rất đặc biệt là dựa đến vật chất nhiều. Ví dụ như là mình già hay mình trẻ. Cái già và cái trẻ thì cái suy niệm của chúng ta về khái niệm tinh thần vật chất mà về vật chất nhiều. Vật chất như là tóc bạc, giai thân nó hợp lưng cầu. Mình nói về địa vị thì mình nói chức này chức kia thì mình nghĩ rằng những gì liên quan đến vật chất. Ví dụ như mình ra đường, nó là dàn chào và đón mình nhà hàng. Người ta giới thiệu tên của mình đã trong bữa lễ rồi. Chúng ta nói về sự nghiệp thì thông thường chúng ta cũng tính mình có nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản, rồi chúng ta đề mặt mũi hơn mình với người khác. Thì chúng ta cũng nặng lòng. Mình đi chiếc xe phải sang hơn người khác. Mình xài cái điện thoại phải tốt hơn người khác. Mình mặc quần áo phải thay đúng thời trang hơn người khác. Thế thì chúng ta để ý cho kỹ thì cái thế vật chất nó chỉ vô chúng ta rất là lớn. Ở trong cái dự pháp thì đặc biệt đề cập đến thế vật chất nó hiển hiện qua năm cái giác quan là sắc, thân, khí, vị, xúc. Cái gì mình thấy nghe mình để nhìn được. Nhưng mà cái nhìn này thì cái nhìn rất là cốt lõi. Cái nhìn hàng ngày của chúng ta thì thưa quý vị, nó lại thuộc vào vật chất. Nó lượng định những gì mà mình chúng ta có thì chúng ta là ai thì cái chuyện vượt khỏi sắc để cái được pháp vô sắc thành phần hành sắc pháp nó có ba phạm trù mà chúng ta đi cùng đời tại đây. Cái phạm đầu tiên mà vô sắc thành phần hành sắc pháp thì chúng ta đi cùng đến một cái phạm trù bình thường ở trong đời sống như con người mình sống mới nặng về vật chất, nặng về miếng cơm mình áo, chiếc xe mình đi, nhà mình ở. Vì có lúc nào đó thì chúng ta thấy rằng những thứ đó chỉ là một phần của vật chất thôi. Chúng ta phải lo tu, chúng ta phải lo về đời sống nội tại, chúng ta chăm sóc tinh thần mình nhiều. Thì cái đó chúng ta gọi là đi về tinh thần nhiều hơn vật chất. Trong cái ý tưởng đó là ở trong cái phạm trù thứ hai mà chúng ta đề cập nó là một vị từ bỏ cách dục ăn uống một trạng thái giờ ly dục sang cách dục ở đây và chúng ta đề cập đến năm pháp dùng ngũ dục tắt thân khí vị dục thì mắt thấy tai nghe mũi người lưỡi nếp mặc dù sơ thiền bớt thiền sắc kiến mặc dù ta chưa có hoàn toàn vô sắc Nhưng mà việc một người còn có khả năng từ bỏ những dục lạc thuộc về sắc thân khí thì xuống để ăn chú vào thiền thì nó cũng là một trạng thái mà chúng ta nhìn thấy ở đây có là những pháp phẩm vật chất là an tịnh hơn vật chất. Thứ gì một pháp trụ khác xa hơn, tức là âm trụ của vị chính vô sắc, như không vô biên thức, vô phiền, vô sở hữu, phi tự phi phi tự, vượt trên tất cả những cái đối ngại của vật chất. Thì đây là điểm thứ nhì mà chúng ta không thường bàn nhiều tại đây. Mà nói về khả thiện, biết là cũng vượt ngoài tất cả những vật chất. Đạo ngày hôm nay chúng tôi không có ý muốn đào sâu vào một cái khái niệm phẩm, những phẩm trụ mà tương đối là đi chi, điều mà không biết bạn, điều mà nó thiền vô sắc. Điều mà tất nhiên mà chúng ta có pháp giải thoát, về giải thoát. Và chúng ta muốn là bây giờ này trở vào cuộc sống hàng ngày. Tức là như hồi một con nhỏ mình làm cái gì rồi mình phải cho bánh gạo, cuộc sống này mình đến người thầy rằng người ta sẽ cho mình cái tặng vật rất là quý. Nhưng còn một giá trị lớn hơn nữa, giá trị về tinh thần, tâm địa vị, chúng ta không có để cho tâm của chúng ta bị vướng mắc quá nhiều vào trong cái vật chất thế này chúng ta thấy được. Cái sự hướng dục giữa dục lạc về sống vật chất nó có thấy gì đến đâu như vậy thì nó cũng sẽ dừng ở một điểm. Cái này mấy tuần chúng tôi sang đi ở gần chùa có một cái bởi vì chúng ta đẹp bởi vì thành trên tình biết một phật tử mời chúng tôi ra đó để như là tụng kinh ở trong nhà. Và họ gửi số tiền cũng dùng với hội sự chủ vì đó là một vị bác sĩ. Và nếu mà nói về về số vật chất thì đi đi một nhà mà chúng tôi nghĩ không tại vì chúng tôi thấy cũng nghĩ không rất là hạnh phúc cái nhà bác sĩ thoáng mắt quanh năm ở trên tầng thứ ba nhìn trong mọi bãi biển rất là đẹp. Ở trong nhà ba tầng có thang máy, ở trong nhà có nhà bếp rồi. Cái vị này sống có tiền, nhưng mà chỉ có một điều mà chúng tôi có thể dạy rằng phải đó là vị này cũng giống như bao nhiêu người khác. Mình bỏ vào quá nhiều cái đầu tư thì giờ tâm trí để xây dựng một cái tổ ấm, xây dựng thế giới riêng tư. Nhưng khi đang sống một thế giới đó thì không tìm thấy cái gì mà an lạc thực sự. Đây là cái gì đó cũng ổn được sống tinh thần thì là an tâm thân để sống vật chất hay là để sống nội tâm là an tâm thân để sống vật chất. Chúng ta có thể có rất là nhiều cái cuộc sống, những cái đẹp, những cái mới, những cái cao sang. Nhưng nếu chúng ta ý được ý thì những thứ này so với cái đời sống tinh thần của chúng ta thì những cái đó nó tạm bợ, nó nhỏ, nó tạm bợ. Và thế như vậy nó không chỉ giống như là quy luật tự nhiên tới cái chủ đề nào đó, tất cả những hưởng thụ về tài sản vật chất tình cảm cuộc sống đi qua rồi, quý vị sẽ nhận ra dễ dàng. Khi lúc mà mình mới mua chiếc xe, khi lúc mà mới mua căn nhà, khi lúc mà mình có được một cái gì đó tự nhiên là nhất là đẹp, là điều mà mình không thể buông bỏ được. Nhưng mà khi mình đã trải qua cũng được cái chi mình mua chiếc xe mới, mình ngồi chiếc xe mới, mình thưởng thức xe mới, thấy nó lớn chuyện nhưng mà nó mang lại cho mình không được bao nhiêu. Trong lúc đó thì một giờ mình nghe pháp, nếu mà còn pháp thì tâm mình đúng, tâm mình an thậm chí sanh thiết ở trong đạo Phật thì là an thậm nhưng không có hòa bình. Thì hòa bình ở đây tức là không có tranh chấp, không có tranh luận, không có giao động, không có phiền nghị. Nói chung thì đây là chúng bậc tích thôi, thì cho dù nó được tinh tế, nó được tốt thế nào thì được, thì nó sẽ dừng lại một giới. Chúng tôi sẽ nói về mặt lệnh, bên lệnh hành lệnh, nói lên được cái khôn của chúng tôi, khôn xa là bệnh hơn. Cái bổn sư của chúng ta khi mà ngày có ở hoàng cung, là một người có rất là nhiều vật chất, bị vua mà ngày còn có mặt còn lâu dài. Chúng ta thấy mùa khác nhau, mùa nóng, mùa lạnh, mùa mưa, mùa bao nhiêu người hầu cả hàng. Nhưng mà như vậy thế này, không sống được bằng chất đó, không phát sáng được trí tuệ, không đoạn được phiền não, mà nó không bình thường được. Đó là cái nhìn mà chúng ta gọi là sắc, không thể an tịnh hơn cuộc sống. Nếu mà mình nói để sống có đủ cái điều kiện tốt để nhiên về vật chất thì bản thân của Đức Phật còn là một vị vua, một vị sống ở trong tu bằng điện độ thì ngài có đủ nhưng mà không an tịnh. Thưa quý vị, một hình ảnh thứ hai mà nó cũng là một cái chúng ta sẽ tập thế nào vật chất không an tịnh nhiên về sống. Thì đó là câu chuyện Đức Phật nói, đây là đọc ở trong kinh Trung Bộ, đây là Đức Phật nói những câu chuyện rất là thú vị. Đây là một thiện gia nam tử xuất thân từ gia đình giàu có, thân khoản sinh cha mẹ đi xuất gia, và sau khi xuất gia thì ngài trở thành một vị thánh tật để trở về nhà trong trường học đặc biệt là để đi trị bệnh đi cầu thực. Tuy nhiên càng ngày càng ngày nhận một ít cháu đã bỏ đi thì những người hầu, những người gia nhân trong nhà nhận ra ngài mới về thông báo cho cha mẹ ngài. Và cha mẹ này nghe gặp con của mình thì mừng lắm. Và 10 ngày ngày mai thì ngài sẽ tặng chim mà thánh nhà về cho tăng. Thì cha mẹ ngài đây cho những người vợ cũ trước kia trang điểm đẹp đẽ với xiêm y với đồ trang sức và đem tặng bằng châu báu chất thành từng đống ở trong nhà với bao nhiêu phải gọi là cao sang giàu có phú túc. Ngày đấy ngày cũng họ thực không thì giá trị đấy ở trong nhà mới cho những người vợ đến thì chưa mọi người thì trở về cái sự sống gia đình thì ngày đã gọi những người vợ là những người chị. Những người chị ở đây cái là nói lên một cái gì đó không có ái luyến gì người đàn ông đàn bà, mà ngày cũng nói một câu thế người cha mẹ thực sự mới an tâm thì đem tất cả mặt mặt và tôi báo rằng là đổ xuống sông vậy mà ăn thì xuống cái gì. Cái đó là một sự khẳng định của một vị giải thoát thấy được vật chất nó vốn không ăn thịt như để sống nội tâm. Chứ tôi lấy ví dụ là thứ ba ở trong đời sống hàng ngày chúng tôi, chúng tôi có chùa chỗ lớn, có những phương tiện tốt về vật chất đời sống, nhưng mà nếu chúng tôi là một vị tu sĩ thì chúng tôi chỉ nghĩ đến cái chuyện hưởng thụ những vật chất đó mà quên đi những giá trị của tinh thần. Thứ gì nó dẫn đến chuyện là không đi về đâu cả, phải dẫn đến chuyện là đời sống của mình càng lúc càng dính mắt và những giá trị vật chất. Mà nói giá trị vật chất của mình, giá trị vật chất là cái gì mà nó dễ là một cái đối tượng để sự tranh giành. Ở đây ở Mỹ thì nhiều khi chứ ta thấy trong một ngôi chùa người ta kiện tụng với nhau để tranh giành ngôi chùa. Chứ thấy ở Mỹ là đôi khi tranh chấp đúng không, hai vợ chồng ly dị mà không thể ai nhường ai, không lớn cho luật sư ăn hết của tài sản của người ta. Chứ còn nhìn một cái ngôn ngữ rất là dễ dàng nghe nói rằng tính dục lạc vật chất đã làm cho cha tranh chấp với con tranh chấp với cha, anh tranh chấp với em tranh chấp với anh, bà con xung chạm với bà con, nghĩ khổ với nghĩ khổ. Hầu hết những tranh chấp trong đời sống của chúng ta nó đều do thì chúng ta đặt vào tập thế giới này nó phải có cái gì mà nó vượt lên trên tập cái thế. Ví dụ là tại sao chúng ta nghe pháp, tại sao chúng ta sống, có những gì cúc dựa trong ngày quý Phật tử bỏ hai tiếng đồng hồ để vào pháp. Thật ra thì đối với người bận việc thì hai tiếng đồng hồ là lớn chuyện lắm, nhưng mà nếu từ năm này qua năm khác chúng ta nhìn lại thì rõ ràng là chúng ta bỏ hai tiếng đồng hồ để nghe pháp là chúng ta cũng nói với chính mình rằng tinh thần nó có giá trị. Hai tiếng nó thay vì chúng ta chỉ lo cái chuyện gì vật chất, lo nhà, lo cửa, lo xe, cổ, lo thì này thì kia, lo ăn lộn. Hai tiếng mình gọi là có thực phẩm cho đời sống tinh thần. Chúng ta sống nội tâm. Cuộc đời này, thưa quý vị, dù chúng ta có được một cái gì rất là đẹp thì chúng ta có cái gì mà thấy là ngôn ngữ Việt Nam như này rất là hoành tráng, rất là tế nhị, rất là cao xa. Tất cả những thứ đó nó giống như là những gì mà chúng ta thì nói là không có thì mình phải an lạc, nhưng mà có thì nó phiền, có thì mà không giữ, mình rất tất cũng mất công cực. Nhưng mà nếu thì tinh thần ở đây có bị nào hỏi thì bảo vệ siêu thử, và bây giờ thì bảo vệ siêu có thể đánh đổi để có được một vài ngôi chùa lớn. Nhưng với điều kiện ông sẽ quên đi tất cả những cái kiến thức về Phật pháp trước khi mọi người thế nào. Thì chúng ta không nghĩ là tự bảo vệ sư dám đến đọc cái điều đó. Và thật ra mình sống lúc mình thấy rằng nó bốn lý hiểu biết của mình về kinh điển, về phản lữ, vân vân thì người đi đâu mà mang ra được những cái chùa nó mang ra được cái gì nó chữ là đơn giản đó. Cho chúng ta thấy đi vật chất nó không ảnh hưởng như tinh thần thế học giả. Bản thân của chúng tôi là người gì đó thì đây có nhiều cái phương tiện về vật chất có thể mang ra được. Nhưng chúng ta phải nói cái gì là một cái tinh thần thích kia rất là quan trọng hơn. Nếu mình khó tính, khó thích nghi thì cho dù mình có nhiều cái phương tiện về vật chất mình cũng phiền đi đâu cũng khó khăn cái này khó khăn cái kia. Thì thực ra trong những năm tháng dài mà chúng tôi đi thì cũng quan trọng, cái thái độ thích nghi của mình quan trọng lắm. Những là tiền người ta mình có làm sao thì cuộc sống mình trở thành gánh nặng như người khác mà gánh nặng như chính mình. Nó vừa chụp đó là chúng ta thấy được cái bậc chắc nó không quan trọng bằng tinh thần. Mình có thể khó rất nhiều thứ mang theo nhưng mà nó quan trọng bằng cái tinh thần. Theo học giả người Việt Nam chúng ta nổi tiếng là thức ăn nhậu, thức bạn bè đến rồi rượu đó rồi thức ăn đó rồi nói chuyện đó. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ cái khoái lạc của ăn nhậu nó phù du của buổi tiệc tàn, người mình nó say sưa ngất ngưỡng rồi thôi cũng qua ngày vui qua mau không được gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự có một ngày tu tập, nếu chúng ta thật sự có được một ngày ăn lạc thì chúng ta thấy là nó hơn những bữa như vậy. Có phải nhìn nhận một điều là rất khó, rất khó lắm để cho chúng ta trung thành với cái quan niệm là sắc không ăn được như là vô sắc, vật chất không phải ăn được như tinh thần. Nhưng mà nếu đời sống có tình trải và trong sự tình trải đó chúng ta có tránh tư niệm khéo tác ý và trong cái khổ đau thất bại thì chúng ta chỉ có lòng tâm thanh tịnh tự nhiên là thứ gì chúng ta mới thấy được giá trị của đời sống nội tập đọc ở trong kinh cái bộ sách. Chúng ta thấy nhiều câu chuyện mà Đức Bồ Tát ở trong nhiều kiếp nhiều trường hợp để từ bỏ cung vàng điện ngọc, để từ bỏ đời sống gia đình để chọn đời sống không gia đình, sống ở trong rừng làm đạo sĩ. Thì chúng ta đọc những câu đó, những câu chuyện đó mất thời gian dài chúng ta sẽ mới thâm nhập được. Đơn giản là chúng ta bỏ ra từ lớn thì giờ để cho sự nghiệp tập chất rồi nhà cửa tiền bạc sống từ lâu từ dài. Nhưng chúng ta rất ít khi mà thấy được là những cái đó là những cái tiền gói hay cái điều có thể ở cái mức hoặc là ở cái hoàn cảnh nào đó chúng ta mới thấy được. Cũng vì Bồ Tát mà cái này có cái tâm thấy được đúng là cái đời sống có vật chất mà chỉ nhìn dữ không là các tiền túi tiền chứ tôi mới còn rất khu vực để mua ngôi chùa ở Khai Còn nhà cái mua chùa xong thì có những thứ như là bảo hiểm, giấy phép, điện ga nước, bảo trì, gì phí cũng may đó và ngôi chùa này ngôi chùa chung cũng may đó là làm việc thì cái làm việc này mình cũng quen biết làm việc rồi. Nhưng mà thấy nhận một điều là ở trên đời thì những cái có đó nó là tiền mình lắm. Ở Mỹ mà thì nó khéo mình đã thế rồi cũng mà mình chưa kể rồi mình có cái gì thì mình phải lo xa lo gần. Những người mà không có khéo sử dụng họ cũng làm hư hỏng đi, hoặc giả là mình để đó tai để thì anh trộm và lấy đồ cũng phiền. Nói chung là có trăm muôn ngàn thứ lo. Nhưng mà nếu mà nói về phương diện an tịnh, một người có thể xuất tập được, có khả năng đọc được một trang kinh với tất cả tâm thanh tạng, một người có thể ngồi thiền được như là tu chờ ở phía trường, hay là sống riêng một mình có thể thiền ngồi thiền được, một người có thể tìm những giá trị mà mình đi đâu mình có thể mang theo được. tình thân tinh thần đã ăn tình thân và chánh tuy nhiên đã từng gặp những vị tăng rất là nổi tiếng. Có vị nổi tiếng là vị thích diễn chùa rất là to, có vị rất là nổi tiếng là vị có thành tựu như thế sở học sở đắc ở trong cái chuyện thì chúng tôi phải nói với vị rằng một vị có thành tựu thực sự tu tập thí dụ như là 30-40 năm trước chúng tôi gặp một thằng guru thì từ Mỹ Điện đi sang Hoa Kỳ để học pháp bản thân của ngài thì không có gì nó có chăng chỉ có được chỉ biết vậy biết y với bác thôi nhưng mà ngài thực sự thể hiện được là ngài có cả một bầu trời ngài có thể một thế giới ngài hàm tài được một cái sự an tịnh khi ngài xuất hiện chứ tôi cũng gặp những vị đó có chùa cao Phật lớn lúc nào cũng lăn xăn lo lắng chùa sẽ trở đẹp nó sẽ có cái thời đến lo lắng phải để gìn giữ ngôi chùa còn có chúng ta có thể thấy hai hình ảnh tương phản một bên là phải thành tựu vật chất một bên là thành tựu về tinh thần nhưng mà rõ ràng là mình không biết là cái mà mình khó là vật chất để cho mình bao nhiêu nhưng mà người ta ganh ghét và đố kỵ nó tiền rồi mình gìn giữ nó đã tiền rồi và đôi khi mình thành mong lợi cho nó thú vị ở đây chúng tôi muốn nhắc lại là vật chất nói trong một phạm trù này là thì đó là một nguồn hạnh phúc mà lệ thuộc rất là nhiều có mắt thì cần có sắc đẹp tai có nghe tiếng hay mũi ngửi mùi thơm lưỡi nếm vị ngon và thân được xúc lạc nếu mà chúng ta không khéo thì những nguồn cung ứng như thế này nó sẽ làm cho chúng ta lệ thuộc là bởi vì sao thực tế nữa thì vật chất tự nó không thể sản sinh ra mà nó cần một cái nguồn cung cấp nếu để sống tinh thần để cái nội tại của chúng ta an ổn đó. Thì thứ gì tự nội tâm nó là một số nguồn hạnh phúc nhưng vật chất tự nó là một số nguồn hạnh phúc thì chúng ta cũng có một chuyện là không cần phải gì chờ đến giải thoát để sống hàng ngày của chúng ta sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc nghĩ là nó có giá trị lớn nhưng một khi hành giả chứng được sơ thiền thành ra mình cảm nhận một trạng thái gọi là hỷ lạc vô ly dục sanh. Hỷ lạc vô ly dục sanh nó cũng là một thí dụ khác về trường hợp là sắc không an tịnh bằng vô sắc. Ở đây không phải là tiếng vô sơ thiền nhưng mà đạt đến thiền vô sắc, không phải. Tôi ý chúng ta muốn nói rằng khi mà đạt đến trạng thái hỷ lạc thì đạt đến sự chỉ cho cái sự hạnh phúc, chỉ cho sự an tịnh. Vô ly dục sanh tức là cái gì mà ly là năm cái cảnh sắc tình bị xuất hiện. Thứ gì đã là chúng tôi tiếp tục thêm bài giảng khoảng 15 phút nữa. Nhưng mà cái gì chúng tôi sắp ra cái trường để đi đến tôi. Do vì chúng tôi cũng có nhiều 7 phút để soạn các câu trả lời. Trước khi chúng tôi rời rừng, tôi rất là hoan nghĩ hôm nay chúng ta có một số chuyện tăng ở trong rừng. Một tầng như này chỉ cho phần trả lời. Bây giờ thì xin được kết thúc bài giảng tại đây. Xin được hỏi là sư đạo tình nguyện có chút máy không? Nếu sư đạo tình nguyện thì có chút máy xin thân sư đạo hoàn thiện trả lời cái câu thảo luận đầu tiên. Và sau khi sư đạo giải câu thảo luận đầu tiên thì sẽ chọn cái câu thảo luận và thân sư đạo phát tình hoàn thiện điều hợp lý. Hôm nay dường như là không biết thì bộ hấp hấp đăng thì đã được tính của rồi một không rõ để xin hỏi thì đó chuẩn bị là thì đó có đau lưỡi khô sau có một cái thì đó hấp tinh thì đó tinh có bằng trước máy không có thể trả lời được câu trả lời số một không thì được thì đó tinh đôi khi chúng ta biết được cái giá trị thì mình biết là giá trị của tinh thần tốt hơn vật chất và đôi khi có những cái mà chúng ta biết là tầm thường. Thí dụ như là hướng thường dục lạc chẳng hạn. Nhưng mà giờ chúng ta biết, thí dụ chúng ta vẫn dính mắt. Thí dụ chúng ta biết chúng ta còn không thay đổi được. Lý do tại sao vậy? Thí dụ như mình biết hai món đồ, một món này tốt, món kia không tốt thì mình lựa chọn món tốt. Nhưng mà trong cuộc sống này có những cái mà mình biết là nó tầm thường. Thí dụ như mình nói chuyện ở đây ai của chúng ta cũng có thể là dục lạc là nó tầm thường, về đời sống nội tâm thì nó cao cả hơn, an tịnh hơn. Nhưng mà thực tế chúng ta không có chúng ta cũng dính tập với đề phần tập từ cái thân tiền đó.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tự Xíu, Thượng Tòa Giác Đắng, Thượng Tòa Tự Nguyện, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Thượng Tôn Đức Đang Hiện Diện Trong Kinh. Kính chào quý cô thư nữ và thân chào quý thiện nam tính nữ. Kính bạch, cái điều mà mình không hiểu ra vô trong kinh thì không phải là mình không biết gì, cái chỉ thấy những cái gì đó. Ví dụ như mình nói rằng nhưng mà có những người đó họ rất sợ rằng đi, bởi vì gì mình quen cái dính mắt mà mình đang sống đang có, trong khi nó chưa giới đến nó. Cho nên lúc mà Đức Phật ngày nói hai giờ với nó không phải là một cái điều là có nhiều khi cũng hiểu được dính mắt ở trong cái cuộc đời này, giữa điều thứ tài sản, danh vọng, địa vị, tất cả những thứ đó mình cũng vẫn hiểu biết rằng Phật dạy điều đó là cái điều thường. Nhưng mà vì chúng ta có thể bỏ tu thiền một tuần lễ hoặc là một hai ngày không sao, như là mình để cho cái tâm mình buông lung thoải mái thì không có là gì hết. Nhưng mà để gom tâm cho trong vòng một tuần lễ tu thiền, nghĩ gom tâm trong vòng một tuần lễ hoặc là nhiều hơn nữa cũng không sao. Nhưng mà biểu rằng mình nghĩ ăn chuyện dây thổi dục của mình á, thì thổi dục của mình á, thì lấy ngũ dục làm sự trưởng dưỡng chính mắt. Cho nên là nó mình bỏ ra những cái điều đó thì mình thấy nó thật sự là khó khăn lắm. Nhưng mà một điều mà thật sự chứ không phải điều đó nó không có, rồi mình chưa làm được một cách trọn vẹn, hay là mình không. Do vậy đó thì mình mới thấy thật sự đàn á là cái thế gian, và một đàn mà người ta thường quan niệm là hạnh phúc của thế gian, thì cái hạnh phúc của thế gian á, ta là bị dính mắc trong những cái mà các bậc thánh vương, mà đối với những người phàm phu quan trọng điều không thể rời bỏ được. Vì vậy cho nên cái cuộc dính mắc đó nó vẫn vài thời dính mắc hoài, nó vấn mắc hoài. Có nhìn khi có những lúc á, mình cũng tự ngộ ra và cố gắng để vượt qua một thời gian. Nhưng mà cái vượt qua trong một thời gian đó đó, thật sự là trong một cái thời gian trong sự dướng mắt trở lại, hoặc là hình thức này hoặc là hình thức khác, và hoặc là hình thức này có thể rằng với một người đó không dính mắt ở một khía cạnh này, nhưng mà lại một dính mắt ở một khía cạnh khác, Vì vậy cho nên là cái ràng buộc mà Phật dạy đó là cái phiền não ở đó rất là vi tế, nó rất là nhiều vấn đề mà mình muốn được nói, tức là cái vướng mắc mà từ cái thô thiện tầm thường đối với mình thì quan trọng, nhưng mà đối với mình thì sẽ dính mắc, nhưng đối với người khác họ không dính mắc những điều đó. Mà đối với người khác họ dính mắc như thế này, nhưng mà mình thì không dính mắc như thế này. Thì từ ở đây đó, chúng tôi muốn nói tức là cái người mà sở dĩ mà chúng ta biết rằng cuộc sống này chúng ta bị dính mắc những cái tầm thường đó, vì chúng ta đang sống và đang sống trong đó, chúng ta không thể khó thể bỏ ra được. Còn cái hạnh phúc mà Đức Phật ngày nêu đó là mình phải dứt bỏ những cái mà mình đang ràng buộc đó thì mình mới được hạnh phúc, mới được giải thoát. Mà mình chưa dứt bỏ thì mình đâu thấy hạnh phúc của bên kia, mình chỉ thấy cái hạnh phúc mà thế gian, cái là hạnh phúc mà mình đang có, cái mà danh vọng, cái địa vị, cái tiền bạc, cái gia sản, cái nhà đẹp, con vợ đẹp, con sinh chồng con, vân 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 vân, thì nhiều thứ. Vì mình nghĩ rằng những cái đó là cái hạnh phúc, cho nên là mình đâu có bỏ cái hạnh phúc này, mà mình nghĩ rằng mà mình thấy được cái hạnh phúc bên kia đó, cái hạnh phúc mà Đức Phật ngày nói hạnh phúc của sự dứt bỏ hay là hạnh phúc của niết bàn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con nghĩ rằng thật sự ra thì có lắm lúc đó, mình cũng nhận thức được những cái điều dính mắc đó hết sức tầm thường, nhưng mà rồi đó là mình khó dứt bỏ là vì mình đang sống những như thế ấy. Thì chỉ có khi nào mình quyết tâm thật sự là lớn, mà thật sự là mạnh, và hơn nữa cái phước báo của mình có, mình có thể là dứt bỏ từ từ, dứt bỏ được là trong cái mà trong tương lai, hay là trong cái hy vọng mà mình sẽ làm được ở trong tương lai, do cái sự nỗ lực của chính mình có hay không, là ở chỗ mình có vài cái ý để chia sẻ ở đây. con xin thỉnh thường gọi trở lại. Nam mô Bụt Phật.
Điện thuyết cho chi chúng sa thú lầm thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng và từ đi tiếp tục và bốn ông đều họp chương trình.
Dạ, cảm ơn cô Lục Quỳnh. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở thông kinh. Giờ đây thì thượng tọa câu hỏi mà con xin được thay hỏi đại thỉnh chư tôn đức. Giờ thì thay hỏi.
Xin chào thượng tọa Pháp Tăng. Là điều khiết cho chúng tôi biết đọc điều học thảo luận. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi lưu sang. Và trong để từ bỏ cái tầm thường này, chúng ta cần có cách khác thiết hơn. Quả thật là như vậy chứ. Khi mà chúng ta có một cảnh sát thuyết phục hơn thì tự nhiên là chúng ta bỏ cái này cái gì. Ví dụ như bây giờ chuyên thôi, chúng tôi sẽ kể lại những gì nghe một câu chuyện không có thí dụ nữa. Đó là câu chuyện của ngài Nan Đa, một vị hoàng tử em cùng cha khác mẹ của Đức Phật. Trong ngày thành hôn của hoàng tử Nan Đa với công chúa Chalabari, thì khi đến ở trong hoàng tộc đã cung thỉnh Đức Phật và chỉ tăng về kiến lực. Và khi Đức Thế Tôn này thọ tử xong thì ra về chùa Nirodha. Nirodha lúc bây giờ còn nữ Nan Đa vì kính trọng Đức Phật nên đã đỡ lấy bình bát trên tay của Đức Phật để tiễn đi Đức Phật ra về. Còn đến Nan Đa lúc đang tiễn đưa Đức Phật đi ra ngoài cổng thành là gì? Công chúa Chalabari nói dối thôi rằng hoàng tử yêu biết hoàng tử hãy đi nhanh và trở về sớm nghe lời nói ấy. Hoàng tử Nan Đa rất ngưng mốc và nghĩ rằng là có lẽ ra đến cổng thành Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sẽ nhận lại được bác, thế là mình được trở vào vòng cung. Nhưng mà ra đến hoàng đến cổng thành thì Đức Phật này yên lặng cứ cất bước và những anh đáo thì kính trọng Đức Phật, cho nên cứ theo chân cung hạ và nghĩ rằng đến cổng chùa thì Đức Thế Tôn là thu được bác lại. Nhưng không, Đức Thế Tôn cũng vẫn yên lặng đi vào cái chùa. Và khi đến chùa rồi, ngài ngồi trên chỗ ngồi đại phẳng cẳng. Và lúc đó ngài bảo Nan Đa rằng, ngài Nan Đa, còn đệ hải quốc gia thì thú vị vì thương kính Đức Phật, cho nên còn những Nan Đa không dám trả lời. Dù sao nữa ngài cũng là huynh trưởng của toàn thể nhân loại. Nghĩ tưởng xuất gia như vậy, hòa thượng Đăng Đá tâm không được quan hệ trong đời con xuất gia và luôn luôn nhớ tưởng về công chúa Trinh Lâm Đi. Đến nỗi thân ơn tiền thị vàng bỏ chắc thì chỉ theo các thấy như vậy mới hỏi và tự anh đã nói rằng tôi chưa muốn xuất gia nhưng vì kính trọng đức Phật phải đi xuất gia, nay thì tôi cứ tư tưởng về những người hôn thê mới cưới. Các vị chỉ theo bạch với đức Phật, lúc đó đức Phật này gọi A Nan, gọi Nan Đá đến bằng ngàn bảo rằng hãy đi theo Như Lai. Từ ngàn đường thần thông nắm tay Nan Đá dẫn đi. Câu chuyện như vậy cũng quý vị, nhưng mà chúng ta chỉ nói ở chỗ là đức Phật này là sau cùng là đưa đi đó, đưa Nan Đá đến bộ trần. Và Nan Đá trông thấy có cả hàng ngàn tiên nữ, tiên nữ nào cũng xinh đẹp cũng kiều diễm với đôi chân không thả như chân chim bồ câu. Lúc đó Phật vẫn hỏi ngài Nan Đá, ngươi nghĩ như thế nào các vị tiên nữ là gì? Tuy nhiên sắc nếu mà so sánh với công chúa Trinh Lâm Bà Ni của ngươi, ai đẹp hơn ai? Thì lúc đó hoàng tử Nan Đá, lúc đó thì vua Nan Đá mới bạch với Đức Thế Tôn rằng sắc đẹp của công chúa Trinh Lâm Bà Ni làm sao có thể so sánh được với cái duyên sắc kiều diễm của các tiên nữ. Và Đức Phật Tài bảo rằng người có muốn có được các tiên nữ này bên cạnh không? Thì Nan Đá nói rằng mình biết cái tôi muốn. Đức Phật Tài bảo rằng nếu mọi người cố gắng tu hành, sau khi mà chung người được phước báo tranh được bổ trời sẽ cả nhà hay những cái hộ hạ. Và thử Nan Đá nghe như vậy thì rất là quan hệ. Và Đức Thế Tôn đã đưa trở về nhân gian. Từ đó là Tử Nan Đá không có còn tư tưởng nhớ đến công chúa Trinh Lâm Bà Ni thì hôn thê mình nữa, mà chỉ nhớ đến các vị tiên nữ trên bầu trời thôi. Và lời hứa của Đức Phật đối với Nan Đá, nếu Nan Đá chịu tu hành sẽ sanh được bầu trời có ngàn tiên nữ hầu hạ, các vị tiên đều biết rõ. Cho nên các vị tiên kheo mới trêu ghẹo Nan Đá là một người làm thuê, tức là tu mướn để được sanh được bầu trời. Đức Thế Tôn ngày đã hứa hẹn như vậy. Một vị trêu chọc, rồi năm vị, mười vị, từ dần dần các vị tỳ kheo khác đều mỗi khi mà đến thăm Nan Đá đều trêu ghẹo như vậy. Thì không Nan Đá cảm thấy hổ thẹn và quyết tâm sẽ chỉ huy ẩn cư để hành ba lần hành sa môn pháp. Cuối cùng Nan Đá để chứng được đạo quả A La Hán.
Thì thưa quý vị, chúng tôi kể cái câu chuyện này để cho thấy rằng là lần đó mà bỏ được cái tầm thường, tức là bỏ được cái hình bóng nghĩ điều của công chúa trên nó mà đi, là do nhờ có một cái khác nó thuyết phục hơn, tức là cái hình bóng truyền diễn của các nhà tiên nữ. Và khi mà vì ấy nỗ lực tu tập và tìm được cái sự an lạc ở trong chánh pháp, nhất là làm giải thoát, thì lúc bây giờ cũng chỉ cái hình bóng các nhà tiên nữ đã bị xóa mờ, không còn là cái gì nữa để chi phối tâm của Lăng Đà. Đức Phật này nhân cơ hội này lợi tiếp tâm tâm của Lăng Đà trước đây như là mấy nhà bụi lột, nước mưa dễ thấm dột, bởi do tâm không khéo tu, ai không dễ tâm nhận. Nhưng mà bây giờ thì tâm của Lăng Đà như là mấy nhà khéo lần, nước mưa không thấm dột, bởi vì tâm Lăng Đà đã khéo tu nên ai tham không tâm nhận được. Thì thưa quý vị, với cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rõ là thể là chúng ta để chúng ta từ bỏ một cái tầm thường này thì chúng ta phải có cái khác nó tiếp tục hơn. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải thận trọng, nếu là một người tu tập thì chúng ta nên có một cái khác nó tiếp tục hơn. Cái đó phải là chí thiện, cái đó phải tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà dục lạc này chúng ta muốn bỏ dục lạc này, chúng ta đi tìm cái dục lạc khác, thì như vậy nó càng trồng chất thêm cái sự khổ. Chúng ta bỏ được cái tầm thường đó, nhưng mà chúng ta lại đeo mang một cái vết nặng khác, đeo mang một cái phiền hậu khác. Cái điều đó một trí sẽ không làm. Ở đây chúng ta muốn nói rằng là khi mà chúng ta thấy cái sự hưởng thụ như là vũ trần, nó tầm thường, nó có nhiều nguy hại, mà chúng ta muốn bỏ được cái sự tham muốn đối với dục lạc vô trần, thì chúng ta cần phải có một cái khác và cái khác nào. Chúng ta phải có một con chú trong một thiện pháp. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta thiền định chẳng hạn, chúng ta sẽ có một cái niềm hạnh phúc, cái sự kỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh, hay là cái trạng thái kỷ lạc do định sanh, hoặc là một cái trạng thái kỷ lạc khác do ly hỷ trú lạc hay là tám niệm thanh tịnh. Đó là chúng ta đặt chính điều các thiền thế. Và khi mà chúng ta đáp tiếp được các thiền thế rồi thì cái trạng thái hạnh phúc của cái sự xuất ly này nó lại thù diệu hơn cái hạnh phúc của hưởng thụ sắc đẹp hay một cái gì đó cũng là. Và khi mà đã hưởng, đã cảm nhận được cái hạnh phúc của thiền, thì lúc bây giờ là mình bỏ được cái hỷ tham đối với các thiền. Nhưng mà nếu như mới đạt đến thiền sắc giới gọi là rupa samapatti, sau đó bị hành giả tu tập, vị này sẽ thấy rằng cái thiền sắc giới cũng vẫn còn nhãn cuộc và nó không có cao thượng hơn, nó không có cao thượng hoàn toàn. Cho nên từ đó mới từ bỏ tất cả mọi sắc tưởng này từ không còn thiết tha trong cái trạng thái thiền vô sắc. Vị này tiến đạt đến thiền vô sắc gọi là Arupa Sanna. Thiền vô sắc này là một cái khác, cái thiết thực hơn là thiền vô sắc. Cho nên nếu mà muốn vượt qua được sắc giới thì sắc giới thì phải an trú được, tiến đạt được cái thiền vô sắc. Nhưng mà rồi quý vị, cái thiền vô sắc nếu mà suy xét lại thì nó cũng nằm ở trong cái phạm trù là cảnh phiền não gọi là tâm liên ca. Cho nên một vị hành giả tu tập thì vì đó muốn từ bỏ luôn cả cái thiền vô sắc, tức là vì đó đạt được và muốn trạng thái đoạn diệt pháp hữu thi và niết bàn. Thì cái trạng thái niết bàn đó là cái trạng thái an tịnh hơn, thù thắng hơn là thiền vô sắc nhiều. Chính vì chỗ đó vị này có thể từ bỏ được, giống như là đạo sĩ Gotama, tức là thái tử Siddhartha khi mà đi xuất gia rồi thì người ta gọi là đạo sĩ Gotama. Thoạt đầu thì đạo sĩ Gotama tức là đức Phật cái chúng ta khi chưa đắc đạo quả, thì đạo sĩ Gotama mới đi đến hai vị đạo sĩ Alada và Udaka để tìm hiểu và xem có những vị này đã dạy những gì và có mục tiêu đạt được những gì. Thì đạo sĩ Alada là một người đã chứng được thiền vô tổ xứ, liền chỉ dạy cái phương pháp thiền định đó cho đạo sĩ Gotama. Và chẳng mấy chốc thì đạo sĩ Gotama đã chứng đạt thiền vô tổ xứ. Nhưng mà ta không suy xét lại thì đạo sĩ Gotama là thấy rằng dù cái thiền vô tưởng xứ là vô lệ thiền sắc, vô sắc giới thù thắng hơn sắc giới, nhưng mà đến đây chưa có gì hết đó. Thế là mặc dù đạo sĩ A-la-ra khẩn khoản thỉnh cầu đạo sĩ Gotama ở lại, nhưng mà đạo sĩ Gotama đã từ chối và ngài đi tìm, tiếp tục đi tìm vị đạo sư khác. Và gặp được đạo sĩ Phú Lạc Tát, vị này vốn đạt được phi tưởng thiên tưởng xứ thiền. Và chẳng bao lâu thì ngài đạo sĩ Gotama cũng đạt được phi tưởng thiên tưởng xứ thiền, ngang bằng với vị thầy của mình. Và khi đạo sĩ Gotama hỏi đại sĩ Phú Lạc Tát còn có những đích điểm nào cao hơn không, thì lúc đó đạo sĩ Phú Lạc Tát nói rằng tôi chỉ biết đến đây và chỉ ngồi đến đây thôi, không có biết dạy những pháp môn khác và cũng không có thấy pháp môn khác cao hơn. Rồi thú vị, đại sĩ Phú Lạc Tát ngài mới suy xét thì vô tưởng xứ và thì phi tưởng xứ mà ta chứng đạt được, cái đó cũng chưa phải là cái sự giải thoát tốt đó. Cho nên là quyết định là rời bỏ hai vị thầy, đi vào trong rừng sâu và ngày tu tập tận mình. Thoạt đầu thì ngài thực hành khổ hạnh, nhưng mà sau 6 năm đó thì ngài cũng cảm thấy rằng là khổ hạnh sẽ khác, chỉ làm cho tùy tự sát thân mà vô bổ có lợi gì hết. lên đầu Sư Bồ Tát của chúng ta, ngài quyết định trở về của mình đã dùng cái bữa cơm sữa đầu tiên do nữ gia chủ Xuất Gia Ba cũng hiểu. Và sau khi ngài đã phục hồi sức khỏe bằng cái bữa bằng tấm cơm đó, thì lúc đó ngài mới ở dưới gốc cây Bồ Đề là nó phát triển nguyên tạng. Ngày trước hết là phát triển gì qua cái điều một hơi thở, ngày bắt được phúc mạng linh sanh tử linh. Và canh cuối của đêm đó, đêm gần tư, ngày mới chuyển qua nguyên tạng của chúng ta là chánh đẳng chánh giác. Để ở đây cái gì luôn luôn là như vậy. Nếu mà chúng ta có một cái gì khác, có cảnh tượng hơn, thiết một hơn, thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta bỏ đi được những cái rất là tầm thường. Chỉ ngoài trừ ra ở trong cái chuyện ngụ ngôn, hoặc là một người họ không hiểu chuyện, thì về chẳng hạn như là chuyện thằng bờ mới có cái quạt mo mà quý vị biết, ở dưới quê quý vị biết cái quạt mo đó, người ta lấy cái mo cao người ta cắt một cái vòng tròn ở phía dưới người ta để chừa lại, và người ta cắt nhỏ đi là cái cán quạt và cái quạt mo cao đó. Và mùa hè thì dùng cái quạt mát rất vui, nhưng mà bản thân của quạt mo cao không có giá trị gì hết, mình đang có một phần kia mờ mấy cái từ chơi. Thì lúc đó nhà của mùa nắng ôi bức, ông bác hộ này không có thèm có được cái quạt để người ta thấy gì của lũ khác thấy mờ mấy cầm cái quạt mo, ông ta xin lỗi chỗ ba bỏ xuống trâu mà mờ đâu có biết cái giá trị của bọn trong như thế nào lắm chứ. Ông ta gạ đổi một số cái mẹ cũng biết chịu, rồi ta gạ đổi một kè của em cũng không chịu, ông ta gạ đổi cái gì đồ ngồi cũng không được, cuối cùng thì ông ta gạ đổi nắm trâu thì bọn nó khờ nó cũng bé, cho nên nó nghĩ là cái nắm trâu ăn được, cho nên nó lọc đi không được là gì. Thì chỉ có những trường hợp như vậy đó, thì người ta mới không có bỏ đi cái tầm thường, khi mà có một cái gì nó thù thắng hơn, thiết phục hơn. Đó là chúng ta nói chuyện vừa cái thật sự chỉ ở trên lời này, đa phần là người ta chỉ thích cái gì nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó có giá trị hơn, nó sẽ đánh đổi. Đánh đổi gì có lời đúng gì. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta muốn bỏ đi cái tầm thường, chúng ta bỏ đi những cái hạnh phúc thấp thổi như là dục lạc của trần giới này, thì lúc bây giờ chúng ta có được một cái trạng thái hỷ lạc do thiền, thì chúng ta sẵn sàng là chúng ta hướng tâm đến cái pháp thiền đó, chúng ta bỏ đi từ cái tầm thường và cái hạnh phúc của dục lạc của trần. Rồi khi đắc được thiền thì sắc giới, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được thiền vô sắc giới nó sâu thượng hơn, cho nên rời bỏ thiền sắc giới để tu tiến và chứng đạt cái thiền vô sắc giới. Nhưng mà nếu như một người có trí tuệ thì như là thái tử từ đời ta đạo thiền vô đôi vai chẳng hạn, thì cho dù đạt đến suy nghĩ như tỉnh thức là tình thiền cao nhất của trong chính tình thiền đáng đại, nhưng mà ngồi tự này cũng ý thức nhận biết rằng cái này nó vẫn bị trách nhiệm bí tắc, do đó cho nên cứ là để có cái gì đó nó tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn thì bỏ bỏ cái cũ, bỏ cái tầm thường này. Cho nên ở đây trong cái việc tu tập của người Phật tử, chúng ta cũng phải luôn luôn có cái sự so sánh về cái cảm thán mà chúng ta tu chứng được, để rồi chúng ta có sự tiến hóa cao hơn. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 2. Bây giờ tôi chỉnh sự để quan tâm trở lại trường hợp năm bộ của thầy.
Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân thượng tọa thầy siêu rất nhiều. Thượng tọa đã hoàn thiện thảo luận cho cái câu số 2 vừa rồi. Dạ, con kính đảnh lễ. Giờ thì huyện có nghe được không vậy? Dạ, xin cho hỏi là thượng tọa tỷ thiền có nghe được không? Dạ, rất quan hỷ. Thì cái câu số 3 mà thượng tọa giác đẳng hỏi ở đây đó, tại sao không biết cái dịch là
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật, nam mô a di đà phật. Thì thưa được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì cái lời thân đức Phật vẫn gieo ba phước chúng tăng, cũng khi dẫn đến sự trở nên sự học sự siêu chúng ta phát tăng. Thì cái gì cũng thân chào đến biết thương vấn của chư Phật ấy. Thì cái điều này chắc chắn như vậy, nếu không từ bỏ được dục lạc thì chắc chúng ta phải khổ. Ở đây khi nào nói một cách sâu sắc hơn, lớn hơn, khi nào còn hiện hữu khi đó cũng còn bị khổ cả. Thế là những khi không từ bỏ được dục lạc thì dĩ nhiên rằng khi mà đời này chúng ta còn cái sự tham muốn, còn một cái sự tầm cầu, còn một cái sự khát khao đó, tôi mới sắc đẹp tiếng hay hùng thông thì ngon xúc lạc, thì điều này chắc chắn chúng ta phải đau khổ. Không ai có thể nào mà thoát qua được cái sự đau khổ đó. Và đặc biệt ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta là chúng ta, cái gì ta đâu có được như ý muốn của mình. Từ cái dục lạc này, ví dụ bây giờ một con người gì không có gì, ví dụ như muốn mình được đầy đủ về tiền của vật chất, cho nên người ta mới thực hành các cái điều tội lỗi. Đây cũng là do cái gì, vì không từ bỏ được cho nên vướng vào cái khổ. Cũng như bây giờ chúng ta nhớ là một cái sự khác thái, khi chúng sinh còn khác thái thì chúng sinh phải bị chịu cái sự đau khổ như bề nay. Cái tâm kinh bể mòn vì khác thái quá, cho nên coi như là cái bẫy thứ nhất của người phải săn dài. Bài này có những bài này vướng cái bài thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, và chỉ có một đôi bài cho một người mà thoát khỏi khổ, tức là đi dùng tất cả đó, thì họ mới vượt qua được cái đau khổ. Ở trong cuộc sống đời thường này cũng như thế, có thể nói rằng là vì chúng ta thương yêu, vì chúng ta có cái sự tân trọng, nâng yêu trường lớn, cho nên chúng ta mới đau. Bởi vì trong tâm tư tình cảm, trong sự nghiệp, công danh sự nghiệp, tiền bạc của chúng ta ôm, chúng ta giữ, chúng ta phải chồng chất nó mà, cho nên mình mới đau khổ. Có chồng khổ vì chồng, có vợ khổ vì vợ, có con khổ vì con, có cháu khổ vì cháu, vân vân. Nói chung sự hiện hữu cái sự nguồn tụ tất cả chúng sinh mà còn tầm cầu trong cái dục lạc đó, tức là cách đẹp tiếng em không bị ngon xúc lạc, hay là tầm cầu ở trong cái giá trị tinh thần, cái tâm tư tình cảm gì, tất cả mọi thứ đó, con người thì vẫn phải đau khổ. Đó một cách chính gì, do cái gì, do cái sức này nó mới có cái thọ kia và cái thọ nọ, nó mới duyên cho cái ái. Lục xúc duyên cho lục thọ, nhãn nghĩa tỷ địa thân và ý xúc mới duyên cho nhãn thọ nghĩa thọ tỷ thọ, tỷ thọ tỷ thọ thân thọ khí thọ, nhãn duyên cho nhãn ái nghĩa ái trẻ thì ái thân ái và ý ái. Cái duyên cho nhãn thủ duy thủ thì cũng và tân thủ kỹ thuật. Đây là chúng ta có một cái sự thích trồng như vậy. Và như vì như thế cho nó cuộc đời này nó vô thường, cuộc đời này nó không như chúng ta muốn, nó không như chúng ta cầu, nó không như chúng ta quyết định, thì chúng ta đừng đạt được. Cái là chúng ta thân thương thiều mến từ cái thể xác này cho tới cả những tâm tư, những cái tình cảm của chính chúng ta, hay những cái gì chúng ta đang có đây. Như một khi cần chất hiện về, nào ai có thể chở che cho mình thì bao nhiêu cái sự sợ, bao nhiêu cái tâm tư tất cả, bao nhiêu cái tiền của chúng ta đều bỏ lại cuộc đời hết, bao nhiêu cái dục lạc này cũng đều bỏ lại. Thì chúng ta đi theo cái nghiệp của mình, đó, đi theo cái sanh khổ nghiệp của mình, do cái gì thì bởi vì do cái khổ này, do cái muốn là không giữ được cho nên cũng còn tiếp tục. Thế mà sanh có mặt thì là chết, sổ đi có u não có mặt. Hương xa ghét giờ thì ở đây nó có hai cái trạng thái. Cái thái của cái gì là chúng ta thấy cái dục này, trạng thái nó của cái khổ và cái tham, khổ và tham cũng như thế. Thì khi nào chúng ta còn ước muốn, chúng ta còn chuyện hữu, chúng ta còn ước muốn, chúng ta còn tham đắm, thì ngay khi đó chúng ta sẽ còn nhiều khi người ta thấy ấy, nhiều người ấy, có nghĩa là đóng sai sắp đặt tiếng hay một số thì có suốt cả. Chứ ở đây chúng ta chỉ có một cái tiếng chắc thôi, ai rất nhỏ thì chúng ta cũng là cái đau. Chính là người ta nói là cái danh dự, cái danh dự nghe là cái to của mình thì nó lại càng đau khổ hơn. Bởi vì cái dục này nó chia ra nhiều, và nó có giá trị của tinh thần, cái giá trị của vật chất, hay nó có giá trị của cái cao, cái thấp, cái lớn. Thì đây, nếu chúng ta thấy đụng nó cái ngã, cái ta của chúng ta thì chúng ta có thấy đau khổ vô cùng. Khi mà cái ngã ta đó đứng con người thì không hiểu biết, nó do có cái ái, cái lưới của ái này nó mới đưa nó cái dục. Thì chính cái dục tầm, dục tầm này chúng ta tìm, chúng ta tố nó, thì nó là nhân sanh nguồn cơn tất cả những niềm đau nỗi khổ, những vui những buồn, làm cho cuộc sống sinh tầm nhân sanh tử đau khổ. Chính được rồi, nó chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự sống khổ, đây là con đường dẫn sự sống khổ của chúng ta và các thầy cô thì tương chuyển luân hồi vô số kiếp. Nếu chúng ta không từ bỏ được cái gì cả, chúng ta không thừa thấy được cái đó là cái khổ, chúng ta thấy được không được nguyên nhân của nó, chúng ta không thấy được cái sự an ổn của chính nó, và cũng như là con đường dẫn sự sống khổ, sự sống an lạc đó. Cho nên chúng ta trầm luân sinh tử đau khổ, chúng ta không từ bỏ được cái dục lạc, thì tất cả mọi thứ chúng sinh phải chịu cái dòng xoáy, cái dòng cuốn của luân hồi đau khổ, cái nhân quả, chỉ từ đời này kiếp này sang từ đời nọ kiếp kia, hoàn toàn tức là không bao giờ chúng ta có cái điểm dừng nghỉ được, không bao giờ chúng ta có cái nơi cái chốn, và ở đó nó cho chúng ta kết thúc được. Bởi vì cái dục này, cái dục thì cái tâm của chúng sinh không bao giờ mà vừa lòng mà thỏa mãn. Như chúng ta tham tiền là cũng tham không đáy, tham của, tham danh, tham vật cũng là cũng tham không đáy, không thể nào mà chúng ta biết được cái dục. Và cũng chính như vậy, cái dục này từ trong quá khứ nó luôn nấu chúng ta, nó trở thành một cái dục tiền miên, cái tiền miên nó nổ nồng tận ở trong tâm thôi. Cho nên khác dục khác ái nếu không cầm cầu được, nó đau rất là sự thật. Thì đau khổ ngay trong hiện tại đấy, cái quá trình không từ bỏ được cái niềm lạc đó, thì chúng ta chắc chắn phải đau khổ, chắc chắn phải. Thì chuyện chúng ta thấy những gì chúng ta tu tập thì chúng ta phải từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái thể biết sử dụng phi túc, phải biết tập dần dần, bớt nó bớt cái tham, bớt cái nóng giận, bớt cái tham, bớt cái sự phiền muộn, bớt cái sự ước muốn, bớt cái sự tham cầu. Bởi vì không có nhu cầu thì làm sao không có rung động. Vì vậy cho nên cái nhân gây cái đau khổ mà chúng ta biết, chúng ta dừng lại thì nó đau khổ, phải khổ. Như bây giờ nếu như mình đua đòi theo cái dục lạc thì nó mới khổ, chứ nếu không đua đòi chúng ta sống đời sống nó thi tức, nó bình dị thì cuộc đời nó đỡ khổ. Như chúng ta thấy cái gì ở bên nước ngoài, người ta làm việc đã có tiền rồi nhưng điều mà vẫn làm thêm nữa, bởi vì người ta muốn nó có thật là nhiều, thì hoặc là gì không biết bao nhiêu mà đủ, làm cũng như là quần cả ngày. Thì ở đây chính là cái gì? Đây là khổ đấy chứ. Cái dục lạc này bởi vì không có từ bỏ được cái dục lạc đó. Bởi vì ví dụ như nhiều người á, người ta làm đấy, người ta có nhiều tiền, nhưng hoặc là có nhiều tiền làm cái điều mà cái khổ nó cũng kèm lên, làm nhiều quá là không nhiều, không đủ sức khỏe, nó rơi vào cái bệnh hoạn, hay là nhiều quá rồi cảm thấy là mệt mỏi, rồi nhiều khi cái của cải đó nó phải là nó mất mát hoặc nó bị mất đi thì lại là cái đau khổ nữa. Cho nên nó liên khúc, nó đi từ cái khổ này cho ra tới cái khổ kia. Nếu như con người tu tập thì chính chúng ta phải có một sự suy nghĩ mà từ đó chúng ta sẽ được thắng lạc, chúng ta sẽ được tiêu vui tổng đẹp hơn. Vì vậy cho nên ở đây tức là chúng ta phải tập bỏ những cái dục lạc từ từ, thì những cái dục lạc đó nó sẽ không còn làm chúng ta phải mệt mỏi cái đau khổ như vậy. Như cái gì cũng có sức thì cũng giải quyết
ngay. Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Kỳ Huyền rất nhiều. Vừa rồi thì nha, con không biết là thượng tọa Tỳ Siêu có dạ quý vị có nghe chúng tôi một lần nữa, con xin thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu Nếu thượng tọa có trước máy, xin con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho cái câu số 4 thì chỉ số người đó mình có thể tập lại nhiều lần hay thiền để gom tâm á. Quý vị thấy rằng tập đi tập lại nhiều lần chúng ta mới có được một cái khoảng thời tâm phóng dật. Nhưng mà có những cái ta không tập nhưng mà tự động chúng ta biết, trong kinh gọi là biết những điều không đáng biết đó, đó chính nên cái mà cha mẹ không dạy, cái mà cha mẹ không dạy, không cần dạy, và cái mà cha mẹ không có chỉ dẫn, và cái biết thật sự cái biết đó, cái biết nó không đáng biết, trong kinh gọi là cái biết mà không đáng biết là chính là vì vậy cho nên là cái điều mà cái ta chúng ta đối mặt với những cái thói quen mà trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã làm, như tập về phiền não, tập diễn về tham, tập diễn về sân, tập diễn về si rất là nhiều. Chưa kể là trong đời hiện tại này bắt đầu những đứa trẻ bắt đầu sinh ra, ví dụ về những đứa trẻ mới sinh ra đó thì thật sự mình nói nặng đó, nó ít có biết buồn, nhưng khi mà ít có đứa mà biết buồn, nhưng mà có khi đó thì đến khi mà tự trưởng thành rồi đó, tự lớn rồi, nhận thức có rồi đó, thì cái dòng đời của mình nó càng ngày càng tăng trưởng, cái sự tích tập của mình nó trong nhiều trong cái đời này nó lại càng ngày càng lớn mạnh hơn thêm. Cho nên là khi ai nói gì một cái điều gì đó mà chúng ta nghĩ méo mó một chút đó thì thế là chúng ta đã buồn rồi, chúng ta đã buồn rồi. Đó là một trong những cái điều mà cái thói quen ở trong đời sống, cái thói quen ở trong đời sống, mà cái thói quen của mình á, của đời sống quá khứ nó có thể dẫn đến cái thói quen ở trong đời sống hiện tại này, mà bảo là mình đi sửa đổi cho một đời thì cũng phải nói là rất là khó, nhưng mà cũng phải là không làm được, sẽ cố gắng để làm được, và nếu chưa có quyết tâm thì sẽ làm được sửa đổi những cái thói quen này. Thật sự là cái thói quen mà tập diễn của phiền não đó, mà ở chút là giận, ở chút là buồn, ở chút là ưa thích đó, thì cái chuyện đó chúng ta ưa thích rất là nhiều rồi. Thấy cái thói quen của tập diễn là tham, cái thói quen của tập diễn là sân, cái thói quen tập diễn của si, của ngã mạn, của tà kiến, nó đã quen rồi. Mà bây giờ đó là chúng ta bỏ những điều đó chúng ta thấy khó, khó. Mà thật sự là chính vì mình không bỏ được đó, cho nên cái khổ mà nó dây dẫn, nó dây dẫn đời này đời sau, nó dây dẫn chuyện này chuyện nọ, nó dây dẫn lúc tuổi trẻ đau khổ, gây ra cái tuổi đau khổ lúc tuổi trẻ cũng như lúc tuổi già, lúc tuổi già. Thật sự là như vậy. Vì vậy cho nên là cái mà chúng ta từ biết thay đổi được, bỏ những cái thói quen mà ta gọi là thói quen không tốt, thói quen không tốt hay là những cái phiền thì khi không có nhận ra đó thì rõ ràng cái thói quen lâu cuốn từ nhiều kiếp nhiều đời rồi cho đến lâu nhớ đó dễ nhớ, nhưng mà thời gian dài cơ thể chất của mình á, cái cơ thể thứ mà chúng ta bỏ tâm của chúng ta nó nhiều quá, giờ bỏ vô cái tốt thì ấy nó khó đi, nó khó đi. Giờ người gì thấy rằng á là có xin cho hỏi là thượng tọa Tị Huyền có chiếc máy không vậy? Dạ, sa thú rất tri ân thượng tọa Tị Huyền rất nhiều. Vì còn một câu còn lại đó là câu số 4 đó. Kính thỉnh thượng tọa Tị Huyền thảo luận dùm cho cái câu số 4. Giờ thì con thảo luận dùm cho cái câu số 4. Câu số 4 ở đây được hỏi đó là cảnh giới phi vật chất. Trong cảnh giới phi vật chất á, giai tầng nào mang lại an tịnh thật sự? Kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho cái câu số 4. Nam mô Bụt Tha Giá
Lạc. Nam mô Bụt Tha Giá Lạc. Xin lỗi đến chúng ta một lần nữa. Chào tất cả đại chúng. Câu hỏi rằng là trong cảnh giới phi vật chất, giai tầng cảnh giới phi vật chất tức là cảnh giới của cái tâm linh, cảnh giới của cái thiền định, cảnh giới của một sự kiến đạt đó là bốn đạo bốn quả và một thiền phàm. Ở đây cái tinh thần của chúng ta thì là cảnh giới phi vật chất, nó không liên hệ vật chất. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản hơn, đó chính là cái tâm linh của mình, đó chính là cái tâm hồn của mình. Cái tâm hồn của mình nó phải được yên tĩnh, được yên vui, được tốt đẹp, không có sự an lạc nào mà nó mang tính tạm thời, cho bằng chính là sự an lạc trong thiền, sự an tĩnh trong cái thiền. Cho nên rằng cái thiền như là đá đẻ cỏ mà chúng ta thường nghe nói như vậy, thì Đó chính là một cái giá trị thứ hai nó cũng nói được, khi nó đơn giản như một giá trị buông bỏ. Buông bỏ những cái đạn chắc, buông bỏ những cái ái chắc ở trong lòng ta, những cái bận phiền, những cái đau khổ, thì nó cũng là cái trạng thái của viên vật chất. Thế nó cũng mang lại một cho là, cũng như là bây giờ bao nhiêu năm mà quán thần, bao nhiêu năm mà hận thù, thì chúng ta lại kẹt qua đi, hay là cái sự khắc khoải, cái sự đau gì đó, bây giờ chúng ta an tịnh. Cái giá trị an lạc, nhưng nó không mang tới một cái thực sự là yên tĩnh một cách truyền thống. Cuối cùng thì chỉ có một điều thôi, chính là cái sự an tịnh của cái bốn đạo vốn qua một phòng thiết phải, của sơ đạo, của nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Thì từ trong cái dây tầng đó, còn cái dây tầng mà của chẳng hạn như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái tranh về cảnh giới sắc, sơ thiền, sắc giới, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, sắc giới, thì từng cảnh giới đó nó cũng là chỉ cái sự an lạc. Thật sự trong cảnh giới đó chỉ có bao nhiêu đó mà tiếp tục còn cái đau khổ nữa. Rồi tới không vô biên, tức vô biên vô sở, khi tự thức, tự sức thì cũng như thế. Thì chúng ta cũng vẫn còn phải trở lại tại tam giới, còn vẫn còn cũng chưa có ai tình thật sự. Mà chỉ có niết bàn đang phát mang xuất căn, tức là chỉ có trạng thái của niết bàn mới đang hiện về ở cuộc đời. Chúng ta biết cái trạng thái của cái an lạc đó, thì nói đến niết bàn thì nó quá là cao cả rồi. Ở đây cũng muốn nói thêm, cuộc đời vui, cuộc đời buồn, chúng ta bớt cái điều vui, bớt điều buồn một chút. Chúng ta bớt cái ham muốn, bớt cái vui, tâm ta sẽ bớt buồn. Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ cũng càng nhiều. Rồi chúng ta ước muốn càng nhiều, nó không được, chúng ta cũng đau khổ. Thì ở đây con người sống có một cái, có một sự nhẹ nhàng, có một sự tùy duyên. Tùy duyên và biết suy túc thì đời sống nó cũng an lạc lắm. Sống một cách nhẹ nhàng, sống một cách tức là không bị rối buộc, không bị nặng nề, không bị phiền lụy, nó cũng là một cái đời sống mang lại cái sự an tịnh. Ở đây nó là một giới hạn trong một thời gian hay là thời gian sống của chúng ta, nhưng nó cũng là một trạng thái an lạc. Anh cũng phải cảnh giới thì nhiều khi chúng ta biết là mỗi ngày khi chúng ta thức dậy, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một, chúng ta thấp hơn rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta tập kinh, vâng vâng, thì đó cũng là một trạng thái an tịnh. Thực chất là chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng cái tâm linh của mình, linh của mình đây, chúng ta có thể sử tâm linh đây cũng là cái cũng là chúng ta chăm sóc cho cái tâm của mình, chúng ta biết nuôi dưỡng, biết chăm sóc nó để nó nở cái hoa an lạc hơn. Tức là mỗi ngày công đức thiện đó cũng là vì vậy là để đạt được một cảnh giới niết bàn thì nó quá là tối ưu, nhưng có thể chúng ta cũng tìm được cái sự an lạc đó. Đó chính là vượt qua được những cái sự buồn phiền muộn, cái mắt thấy do tai nghe, do lưỡi nếm, do thân xúc chạm, hay là do cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân này mà nó xúc chạm, thì chúng ta biết kiểm soát nó xuống thì chúng ta sẽ đỡ an lạc hơn. Như là nó muốn tôi đánh tôi, cướp việc của tôi, ai mất thì đau khổ sẽ không được bình vui, mà ai không có ông mất thì đau khổ sẽ tự vui, thì đó cũng chính là một cái sự phi vật chất mà nó mang qua nó chỉ thực lại cái tai, cái tôi của mình, cho nên mình phải quán thù và người ta. Còn ở đây không quán thù, không hận, không bực bội, nó có trước cái cảnh nghịch cảnh mà nó xảy ra tới với mình, thế cũng là một điều mà nó tuyệt vời này. Cho nên là chúng ta cần có một sự suy nghĩ tốt đẹp hơn và
dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Tùy Quyền rất nhiều. Hôm nay có các cái bản tin không quý vị? Có thì chúng ta đọc, còn không có thì có bản tin có thể đọc được hả? Thôi bây giờ quý vị bóp cái bản tin lên rồi. Xin mời cô Tâm Như hết giờ hả? Bản tin dài không? Thì chúng ta sẽ đọc thôi. Bây giờ thì chấm dứt ở đây đi. Mời cô Tâm Như lên hồi hướng. Thì ở đánh lễ tạm biệt quý ngài, xin chào tạm biệt quý vị, kính chúc mùa Phật thầy
gia xa thuốc, xa thuốc lầm thai. Còn Tâm Như, sau mọi đại chúng trong luân, chúng còn kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng quý mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều chúng con tiến hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là hội sự viên thầm, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta quyết tâm hồi hướng nguyện công đức để làm cho chư lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Mời là quỳnh để kinh là quỳnh nhé. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Sao Tham Ma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Ya.